thân chào các anh chị học viên của lớp Y học gia đình. Tôi là thạc sĩ, bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề buồn nôn và nôn trong thai kỳ. Trước khi bắt đầu nội dung, tôi mời các anh chị cùng tìm hiểu một số tình huống sau đây. Tình huống lâm sàng thứ nhất. Chị C 29 tuổi, trễ kinh 3 tuần, tự thử que dương tính, hôm nay đến khám thai. Qua khai thác thông tin, chị cho biết hơi hồi hộp, ăn không tiêu và có cảm giác buồn nôn. Khám ghi nhận tổng trạng trung bình, sinh hiệu ổn, cân nặng 49kg và cao 1m60. Tình huống lâm sàng thứ hai. Chị em 21 tuổi, mang thai lần đầu khoảng 8 tuần. Chị cho biết 10 ngày nay có cảm giác buồn nôn ngày càng tăng lên, không thể ăn uống. Ăn xong thường ói ra hết nên rất mệt mỏi và không thể làm việc. Hôm nay chị mệt quá nên đến bệnh viện để xin truyền nước. Khám ghi nhận tổng trạng gầy, sinh hiệu ổn, cân nặng 43kg, cao 1m55. Chị ghi nhận sụt khoảng 2kg đến 3kg so với trước khi mang thai. Tình huống lâm sàng thứ 3. Chị K, 30 tuổi, Bara 0010, đến khám thai theo hẹn để làm các xét nghiệm sàng lọc trong tam cá nguyệt thứ nhất. Lần khám thai trước là lúc thai 7 tuần 3 ngày và hôm nay thai được 11 tuần 5 ngày. Ghi nhận, ở lần khám thai trước, chị than ói ngày 4 đến 5 lần làm chị lo lắng, có cảm giác không muốn ăn, sợ mùi hành. Lần khám này, chị cho biết đã ăn uống được bình thường trở lại, hết nôn cách nay 2 tuần nên tâm trạng tốt lên. Qua siêu âm ghi nhận thai lưu với kích thước thai là 8 tuần 2 ngày. Câu hỏi chung cho cả 3 tình huống là buồn nôn và nôn có phải là dấu hiệu bất lợi của thai kỳ hay không? Nhận định 3 tình huống lâm sàng như sau. Tình huống 1. Thai phụ quyết tích dương tính, có triệu chứng của nghén, đó là buồn nôn. Trường hợp lâm sàng 2, thai đã 8 tuần, buồn nôn ngày càng tăng, ói ra sau khi ăn, sụt cân, không thể làm việc và muốn được truyền dịch. Trường hợp thứ 3 là có buồn nôn và nôn trước đó nhưng gần đây đã cải thiện. Chúng ta sẽ lưu ý phân biệt được các tình huống buồn nôn và nôn ngày càng tăng dần, có sụt cân so với tình huống là buồn nôn đã cải thiện. Tất cả 3 tình huống này đang diễn ra trong tam cá nguyệt thứ nhất. Về mục tiêu học tập, sau khi học xong chủ đề này, học viên có khả năng 1. Giải thích được nguyên nhân của buồn nôn và nôn trong thai kỳ để trấn an thai phụ. 2. Trình bày tiêu chuẩn chẩn đoán nghén nặng. 3. Điều trị phù hợp cho một trường hợp buồn nôn và nôn trong thai kỳ. Đầu tiên, tôi xin được giới thiệu qua về một số thông tin của triệu chứng buồn nôn và nôn trong thai kỳ. Buồn nôn và nôn trong thai kỳ là một tình trạng thường gặp, chiếm 70-85% các trường hợp mang thai. Thời điểm bắt đầu có triệu chứng buồn nôn và nôn là khi thai khoảng 5-6 tuần, nghĩa là thai phụ trễ kinh khoảng 1-2 tuần và nặng nhất là vào tuần thứ 9. Trong đó, 85-90% trường hợp sẽ hết nghén trước khi thai được 16 tuần. 10 đến 15%, có thể kéo dài đến tam cá nguyệt thứ 3, và 5% trường hợp buồn nôn và nôn có thể kéo dài đến khi thai đủ tháng. Và trong tất cả các trường hợp buồn nôn và nôn sẽ có khoảng 3% diễn tiến thành nghén nặng. Buồn nôn và nôn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của thai phụ và thai nhi. Đối với thai phụ thì ảnh hưởng ở khía cạnh chất lượng cuộc sống, các chi phí chăm sóc sức khỏe, nhập viện để điều trị dẫn đến nghỉ việc hoặc mất việc. Đối với thai nhi, trong trường hợp thai phụ nghén nặng và không được điều trị thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Còn một số trường hợp buồn nôn và nôn ở mức độ trung bình nhẹ thì có thể thai nhi vẫn phát triển bình thường. Ghi nhận rằng buồn nôn và nôn là một dấu hiệu cho biết kết cục của thai kỳ tốt hơn so với những người không có triệu chứng này. Với những người có triệu chứng buồn nôn và nôn thì tỷ lệ sảy thai, thai lưu thấp hơn. Và một dấu hiệu chúng ta cần lưu ý là trong tam cá nguyệt thứ nhất, nếu thai phụ có triệu chứng buồn nôn và nôn đột nhiên mất đi dấu hiệu này, đó là báo hiệu trường hợp thai lưu. Tư vấn cho thai phụ hiểu được triệu chứng buồn nôn và nôn để giúp thai phụ an tâm, tinh thần thoải mái, hoặc một số trường hợp cần điều trị để giúp kiểm soát các triệu chứng. Điều trị ở giai đoạn sớm giúp ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng hơn, bao gồm cả việc nhập viện. Các trường hợp buồn nôn và nôn nhẹ trong thai kỳ có thể cải thiện bằng cách thay đổi lối sống và chế độ ăn. Do đó, vai trò tư vấn, nguyên nhân, lý do dẫn đến nghén rất quan trọng. Với những trường hợp nặng thì tùy theo mức độ và tùy theo từng trường hợp của thai phụ mà chúng ta có cách để điều trị cụ thể. Sau đây, chúng ta hãy quan sát bản tóm tắt sự thay đổi nồng độ hormone thai nghén hay còn gọi là beta-HCG trong suốt quá trình mang thai. Ở thời điểm 3 tuần so với chu kỳ kinh cuối, có nghĩa là lúc này trứng đã thụ tinh được khoảng 1 tuần, thì beta-HCG thay đổi từ 5 đến 50 ml đơn vị trên ml. Và ở thời điểm 4 tuần so với chu kỳ kinh cuối, thì ở thời điểm này thai phụ có thể như chưa biết mình trễ kinh, thì beta cực đại có thể lên đến 426 ml đơn vị. Và ở giai đoạn từ 4, 5, 6, 7 tuần thì beta-HCG tăng rất nhanh và đỉnh điểm là khoảng thời gian 9 đến 12 tuần. Sự thay đổi nhanh và đột ngột của nồng độ beta-HCG dẫn đến tình trạng nghén nặng. Sau đó, ở các tuần tiếp theo, nồng độ beta-HCG bắt đầu giảm dần cho đến cuối thai kỳ, do đó triệu chứng nghén sẽ được cải thiện. Vẫn chưa biết rõ nguyên nhân của tình trạng nghén, tuy nhiên người ta nhận thấy đó là sự phối hợp các yếu tố nội tiết HCG, progesterone, có thể do cường giáp sinh hóa và tâm lý. Xin nói thêm, HCG gồm có alpha-HCG và beta-HCG, trong đó phân tử alpha-HCG có cấu trúc gần giống với TSH, do đó khi có thai thì nồng độ HCG tăng lên và trong đó có alpha-HCG thì cơ thể mình có thể nhận nhầm alpha-HCG là TSH. Chính vì vậy sẽ ức chế vùng hạ đồi tiết ra TRH, do đó làm ức chế tiết ra TSH thực sự. Do đó TSH thực sự sẽ giảm thấp đó là một biểu hiện của cường giáp. Người ta nhận thấy những thai phụ nghén nặng có tình trạng Helicobacter pylori dương tính so với nhóm chứng. Ngoài ra có thể liên quan với rối loạn chức năng tuyến giáp, gan và thận. Yếu tố nguy cơ của triệu chứng buồn nôn và nôn. Mang đa thai sẽ làm tăng nồng độ beta-HCG. Do đó, nguy cơ buồn nôn và nôn sẽ tăng lên, thậm chí là nghén nặng. Tỳ căng trào ngược dạ dày thực quản. Yếu tố di truyền hoặc tiền căn đau nửa đầu migraine. Ảnh hưởng của triệu chứng buồn nôn, nôn hoặc nghén nặng đối với phụ nữ mang thai. Hầu hết phụ nữ có khả năng duy trì lượng dịch và dinh dưỡng vào cơ thể bằng cách điều chỉnh chế độ ăn. Tuy nhiên, trong 3% diễn tiến thành trường hợp nghén nặng, sẽ ảnh hưởng nhiều đến thai phụ như sụt cân và có thể liên quan đến rối loạn nước điện giải hoặc mất nước. Các ảnh hưởng đến thai phụ nếu như triệu chứng buồn nôn và nôn diễn tiến nặng gồm có bệnh xuất và tử xuất cho mẹ. Nếu nghén nặng không được xử trí đúng và kịp thời, diễn tiến thành bệnh não quẹt nít do thiếu vitamin B1, dẫn đến tình trạng nhìn đôi, liệt dây thần kinh 6, rung giật nhãn cầu, thất điều vận động hoặc nhầm lẫn. Nếu không được điều trị thì bệnh não quẹt nít có thể dẫn đến bệnh loạn tâm thần Korsakoff, đó là chứng hay quên, giảm khả năng học tập, thậm chí là tử vong. Ngoài ra còn có thể gặp bệnh thần kinh ngoại biên và thiếu máu nếu thiếu vitamin B12 và B6. Hạ natri máu khi natri huyết tương dưới 120 mmol trên lít. Nếu hạ natri máu có thể dẫn đến lú lẫn, co giật và ngưng thở. Hạ natri máu nặng hoặc nếu điều trị quá nhanh có thể làm hủy myelin cầu não trung tâm. Các dấu hiệu bó tháp, liệt cứng tứ chi, liệt giả hành tủy và giảm ý thức. Ngoài ra còn có các nguy cơ khác như huyết khối tĩnh mạch sâu, có thể do tình trạng mất nước và giảm vận động, hoặc hội chứng Mallory West do buồn nôn kéo dài, mất cơ kèm yếu cơ. Ảnh hưởng của buồn nôn và nôn ở thai phụ lên thai nhi. Ghi nhận các trường hợp trẻ sinh ra nhẹ cân và sanh sớm trước 37 tuần. Tuy nhiên, nếu thai phụ tăng được trên 7 kg trong toàn thai kỳ thì sẽ không thấy các kết cục xấu cho trẻ sơ sinh. Nếu nghén nặng tiến triển thành bệnh não quẹt nít thì tiên lượng cho thai nhi xấu. Theo y văn ghi nhận 45 trường hợp tiến triển thành bệnh não quẹt nít thì chỉ có 44% được báo cáo là trẻ sinh sống. Chẩn đoán buồn nôn, nôn và nghén nặng. Về chẩn đoán lâm sàng, buồn nôn, nôn hoặc nghén nặng luôn khởi đầu trong tam cá nguyệt thứ nhất. Nếu nghén nặng khởi phát sau thời điểm 10 tuần 6 ngày thì chúng ta nên tìm một nguyên nhân gây buồn nôn và nôn khác. Ngoài buồn nôn, nôn ói và sụt cân, thai phụ còn có thường tiết nhiều nước bọt. Dấu hiệu mất nước bao gồm hạ huyết áp tư thế và nhịp tim nhanh. Tiêu chuẩn chẩn đoán thai hành trên lâm sàng. Khi xác định có thai trong lòng tử cung qua siêu âm kèm theo có một trong ba dấu hiệu sau đây: nôn ói, ăn uống kém, sụt cân trên 5% trọng lượng cơ thể so với trước khi mang thai. Nghén nặng là một chẩn đoán loại trừ, vì nôn ói có thể là bệnh lý nội khoa hoặc bệnh từ đường tiêu hóa như ung thư, bệnh tuyến giáp hoặc bệnh lý túi mật. Tiêu chuẩn chẩn đoán nghén nặng khi có hai trong các dấu hiệu sau đây: ói trên 10 lần một ngày, sụt cân trên 5% trọng lượng cơ thể, có thể keton trong nước tiểu và rối loạn ion đồ. Đây là bảng câu hỏi dùng để hỏi thai phụ giúp đánh giá tình trạng buồn nôn và nôn. Xét nghiệm cận lâm sàng cho trường hợp buồn nôn, nôn khi mang thai gồm có xét nghiệm thường quy, siêu âm để xác định tình trạng mang thai, thai sống, nghĩa là thai đang tiến triển, hoặc thai lưu, nghĩa là thai ngừng tiến triển, số thai, thai trong tử cung, thai ngoài tử cung hay thai bệnh lý như thai trứng. Xét nghiệm huyết đồ, HCT có thể tăng do nôn ói nhiều gây mất nước dẫn đến cô đặc máu. Xét nghiệm đường huyết có thể làm đường huyết đói hoặc đường huyết bất kỳ. Trong trường hợp nghén nặng cần thực hiện thêm 3 xét nghiệm. Ion đồ, nôn ói nhiều có thể ảnh hưởng đến ion đồ. Tổng phân tích nước tiểu để tìm thể keton. Đo điện tâm đồ nếu như có rối loạn điện giải natri và kali. Về điều trị, nguyên tắc điều trị sẽ gồm 3 nguyên tắc sau đây. Điều trị dựa trên mức độ của buồn nôn, nôn, dựa trên từng cá nhân thai phụ và việc điều trị ảnh hưởng đến thai nhi ở mức tối thiểu. Về mục tiêu điều trị gồm có 2 mục tiêu lớn, đó là cải thiện chất lượng cuộc sống cho thai phụ và dự phòng biến chứng cho mẹ và thai. Phác đồ điều trị của buồn nôn và nôn trong thai kỳ gồm có 3 mức độ. Thai hành mức độ nhẹ, cần tư vấn và trấn an tâm lý cho thai phụ. Nhấn mạnh với thai phụ, nghén là một dấu hiệu tốt, báo hiệu thai kỳ đang diễn tiến thuận lợi. Vì khi thai kỳ đang diễn tiến, nồng độ hormone thai beta-HCG sẽ tăng dần, do đó triệu chứng nghén có thể tăng lên ở tuần thứ 9 để thai phụ an tâm. Tư vấn chế độ dinh dưỡng gồm có các nội dung như chia nhỏ bữa ăn, ăn nhiều bữa trong ngày, tránh ăn một lúc quá nhiều hoặc tránh nhịn đói, tăng cường nhóm đường bột. Cần lưu ý những thai phụ có đái tháo đường từ trước hoặc có nguy cơ cao đái tháo đường trong thai kỳ thì cần chọn những sản phẩm đường bột nhưng có chỉ số đường huyết thấp. Tăng đạm và giảm chất béo. Sử dụng vitamin tổng hợp. Vitamin B6 liều 10-25mg, uống mỗi 6-8 giờ và tối đa là 200mg một ngày. Ngoài ra có thể hướng dẫn thai phụ uống trà gừng ấm, gồm có trà gừng ấm tươi hoặc túi lọc hoặc ngậm kẹo gừng. Bởi vì thử nghiệm chéo ngẫu nhiên mù đôi về hiệu quả của bột gừng và giả dược cho thấy có giảm mức độ nặng và giảm đáng kể các triệu chứng trong giai đoạn nghén và không ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nào cho thai phụ và thai nhi. Trong trường hợp thai phụ đã làm các biện pháp như hướng dẫn bao gồm chia nhỏ bữa ăn. Ăn chủ yếu nhóm đường bột, hạn chế chất béo, nhưng sau khi ăn mà thai phụ ói ra trong vòng 30 phút đầu tiên thì có thể hướng dẫn thai phụ sử dụng thuốc chống ói. Thuốc chống ói có thể sử dụng là Doxylamin 25mg 1 phần 2 viên nhân 3 lần uống mỗi 8 giờ, hoặc Biridoxin 10mg và Doxylamin 10mg uống 2 viên trước khi đi ngủ. Có thể tăng thêm 1 viên vào buổi sáng hoặc buổi chiều trước bữa ăn 30 phút. Liệu pháp hỗ trợ gồm có gần như đã nêu và có thể thực hiện châm cứu. Thai hành ở mức độ trung bình, nghĩa là không có giảm thể tích. Thai phụ có các triệu chứng buồn nôn, nôn ói nhưng không làm giảm thể tích tuần hoàn, có nghĩa là thai phụ không có biểu hiện mệt mỏi, không có chóng mặt khi thay đổi tư thế, không có tình trạng khác, nhịp tim nhanh hoặc tiểu ít, và các xét nghiệm có kết quả bình thường hoặc gần như bình thường. Nhóm thai hành ở mức độ trung bình điều trị gần giống với nhóm thai hành ở mức độ nhẹ, chủ yếu là thay đổi chế độ ăn và lối sống kèm theo tư vấn tâm lý. Có thể sử dụng thêm một số thuốc. Nhóm thứ nhất là kháng histamine H1, gồm có dimethylrinat, meclizine và diphenhydramine. Đây là các thuốc lựa chọn thứ hai sau khi điều trị bằng doxylamine và biriduxin nhưng không giảm các triệu chứng nôn ói. Tránh sử dụng histamine với ondansetron vì có thể làm khoảng QT kéo dài trên điện tâm đồ. Liều dùng của các thuốc này bao gồm diphenhydramine 25-50mg uống mỗi 6-8 giờ, hoặc trong trường hợp nôn ói không uống được có thể tiêm mạch 10-50mg mỗi 6 giờ. Dimethylrinat 25-50mg uống mỗi 4-6 giờ, hoặc tiêm mạch mỗi 20 phút liều lượng 50mg hoặc 50-100mg đường đặc hậu môn mỗi 4-6 giờ, và liều tối đa không quá 400mg một ngày. Nếu dùng chung với doxylamine thì liều tối đa không quá 200mg một ngày. Meclizine liều 25mg uống mỗi 4-6 giờ. Nhóm chống nôn thứ hai là kháng dopamine, gồm có benzamide là metoclopramide, phenothiazine gồm có promethazine và prochlorperazine, và butyprophenol đó là roperidone. Liều dùng như sau: metoclopramide 5-10mg có thể dùng đường uống, đường tim mạch hoặc tim bắp mỗi 6-8 giờ. Prometazine liều 12,5-25mg uống hoặc tiêm bắp mỗi 4 giờ. Prochlorperazine 5-10mg uống tiêm mạch hoặc tiêm bắp mỗi 6 giờ, hoặc 25mg đặt hậu môn 2 lần mỗi ngày. Kháng serotonin gồm có ondansetron, granisetron và dolasetron. Ondansetron 4mg uống hoặc tiêm mạch chậm mỗi 8 giờ, có thể tăng liều nhưng phải dưới 8mg một lần. Nhóm thứ tư gồm có các thuốc kháng axit ức chế histamine H2 và ức chế bơm proton. Với các trường hợp thai hành mức độ nặng, với biểu hiện lâm sàng là có giảm thể tích. Nguyên tắc điều trị bao gồm bù dịch, điện giải và vitamin.
truyền dịch và điều chỉnh điện giải với lượng dịch 2.000 đến 3.000 ml một ngày. Các loại dịch có thể dùng là lactate ringer, acetate ringer hoặc natri chlorua. Xử trí khi có rối loạn điện giải. Nếu natri dưới 130 mmol trên lít, truyền natri chlorua 0,9%. Kali trong khoảng từ 2,5 đến 3,5 mmol trên lít, sử dụng viên uống Kaleoric 0,6 gram, một viên nhân 2 đến 3 lần một ngày. Trong trường hợp thai phụ nôn ói nhiều và không thể uống được, thì chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng Kaleoric ống 10mg trên 10ml pha trong 100ml natri chlorua 0,9% và truyền tĩnh mạch trong 60 phút. Nếu kali nhỏ hơn 2,5mmol trên lít, sử dụng Kaleoric ống 10mg trên 10ml pha trong tối thiểu 300ml natri chlorua 0,9% và truyền tĩnh mạch trong 60 phút. Kết hợp với sử dụng thuốc chống ói và bổ sung vitamin gồm có vitamin B6, pyridoxine 25mg một viên nhân 3 uống mỗi 8 giờ hoặc vitamin B1 liều là 50 đến 100mg. Các vấn đề cần theo dõi trong điều trị buồn nôn và nôn. Cần theo dõi sinh hiệu mỗi ngày, cân nặng, mức độ nôn ói, dấu hiệu mất nước, ion đồ và trong một số trường hợp cần khuyến khích mang vớ để đề phòng thuyên tắc mạch nếu bệnh nhân được điều trị nội trú. Sau đây là tóm tắt các khuyến cáo. Khuyến cáo mức A được đưa ra dựa trên các bằng chứng khoa học tốt và nhất quán. Dùng vitamin B6 đơn thuần hoặc kết hợp với doxylamin là lựa chọn đầu tay vì an toàn và hiệu quả. Nên sử dụng vitamin 1 tháng trước khi mang thai sẽ giúp giảm tần suất và mức độ trầm trọng của triệu chứng buồn nôn và nôn trong thai kỳ. ACOG khuyến cáo điều trị hỗ trợ cho thai phụ có bất thường tuyến giáp do ngộ độc tuyến giáp trong thai kỳ hoặc hội chứng nôn ngén hoặc cả hai và đề nghị không dùng các thuốc ức chế tuyến giáp. Các khuyến cáo mức B được đưa ra dựa trên các bằng chứng khoa học còn hạn chế hoặc không nhất quán, bao gồm việc sử dụng gừng có thể được dùng như biện pháp hỗ trợ vì tác dụng có lợi trong điều trị buồn nôn và nôn. Methylprednisolone có hiệu quả trong một số trường hợp ngén nặng, nhưng nên lựa chọn cuối cùng vì có thể có những nguy cơ tiềm ẩn. Khuyến cáo mức C được đưa ra chủ yếu dựa trên sự nhất trí và ý kiến của chuyên gia, bao gồm việc điều trị sớm buồn nôn và nôn có thể giúp ngăn ngừa diễn tiến thành hội chứng nôn ngén. Có thể truyền dịch nếu thai phụ có dấu hiệu mất nước và không dung nạp được chất lỏng qua đường uống trong một thời gian dài. Cần đánh giá tình trạng nhiễm ketone và thiếu vitamin. Có thể truyền dextro và vitamin trong trường hợp nôn kéo dài. Cân nhắc sử dụng vitamin B1 trước khi truyền dextro để ngăn ngừa bệnh não quẹt ních. Dinh dưỡng qua sông dạ dày hoặc sông tá tràng để giúp cho thai phụ có hội chứng nôn ngén không đáp ứng với thuốc và có tình trạng sụt cân. Đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm là lựa chọn cuối cùng cho thai phụ có hội chứng nôn ngén vì có các biến chứng tiềm ẩn và bệnh tật nặng trên thai phụ. Sau đây tôi xin giới thiệu sơ đồ tiếp cận một trường hợp buồn nôn và nôn trong thai kỳ theo Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ năm 2018. Và đây là sơ đồ tiếp cận một trường hợp thai phụ có triệu chứng buồn nôn, nôn hoặc nghén nặng của Bệnh viện Hùng Vương. Tôi xin rút ra một số kết luận cho nội dung buồn nôn và nôn trong thai kỳ như sau. Buồn nôn và nôn là dấu hiệu tốt của thai kỳ, chứng tỏ thai đang diễn tiến vì nó thể hiện nồng độ beta-HCG đang tăng. Thay đổi nội tiết tố của thai kỳ, trong đó chủ yếu là beta-HCG, được cho là liên quan đến triệu chứng buồn nôn và nôn. Có khoảng 3% thai phụ diễn tiến thành các dấu hiệu nặng và điều trị bao gồm có tư vấn hoặc trấn an để thai phụ yên tâm, tư vấn và hướng dẫn dinh dưỡng, có thể bổ sung thêm gừng trong chế độ ăn hàng ngày. Sử dụng thuốc chống nôn trong một số trường hợp thai phụ ăn và ói ra trong vòng 30 phút đầu tiên. Một số trường hợp nặng có nôn ói nhiều cần phải được nhập viện và điều trị theo phác đồ. Tôi xin giới thiệu một số tài liệu tham khảo để soạn nội dung buồn nôn và nôn trong thai kỳ. Chúng ta vừa hoàn thành xong nội dung bài giảng buồn nôn và nôn trong thai kỳ. Chúc các anh chị học viên học tốt và thi tốt.